thế nào là mộng mị? Chứ mộng mị là thế nào là mộng mị? Thế nào là xuất nghĩa? Thế nào là xuất hợp? À, cái mộng mị là nằm chiếm bao thần kinh suy nhược, nghĩ cái việc đó đa tình đa tình, rồi nằm nó tưởng xa cho thiên hạ, nó sanh cái sự mộng mị chiếm bao, cái đó là mặt trận. Thế nào là xuất nghĩa? Chủ nhân ông chịu tu, phần hồn chịu tu, thì cái vía rảnh cũng như ông chồng, ông tu, ông dễ dãi, thì bà vợ bà đơn giản cho ông ăn ngày hai buổi cũng được, thì bà cũng rảnh mà cũng đi đây đi đó, bà cũng đi chơi được, cũng nhẹ hơn phần lo lắng. Còn nếu mà ông chồng cứ khắc khe đối với người vợ, hay là người vợ khắc khe đối với người chồng, thì cái vía đâu có rảnh. Chủ nhân ông mà khắc khe thì cái vía đâu có rảnh, nó bị bận rộn thì mặt mày của nó không có bao giờ tươi đẹp, càng ngày càng già, nó sâu xí. Còn người ta chịu tu thì cái phần hồn nó thức giác, thì cái vía nó nhẹ, cái vía là bề ngoài mà thôi, mặt mày nó tươi. Vì chủ nhân ông không có đòi hỏi sự bận rộn của bên ngoài nữa, nhưng mà chỉ nên tự sửa để ảnh hưởng mình.
Thưa thầy, giấc mơ có ích lợi gì?
Giấc mơ cũng có ích lợi gì, không có sự thật. Cho nên tu vô vi là ta muốn tìm sự thật chứ không muốn tìm giấc mơ.
Nhưng mà khi giấc mơ mình mơ mỗi đêm, mình có nhận được một cái massage hay mời một cái
cái massage đó là của cõi âm, người ta cho cái sự thật là phải đi tới, không tin bất cứ một cái gì. Mình có cơ hội đi là mình phải đi, chỉ đừng nghe tiếng đồn, phải đi. Ở thế gian này người ta nói có Phật, mà đâu có thấy ông Phật nào đâu. Ông Phật bằng cách tâm trơn phết lên vậy thôi. Bây giờ mình cũng là dạy công một kiếp người, bây giờ mình phải tìm cái gì mà mình nắm được, hiểu được.
Dạ, thưa thầy. Con, giấc mơ của con là, thứ nhất là con đi, trong khi giấc mơ con đó, con cũng đi thiền, chung với anh em, mà tại sao con cũng được, cũng bị đi chạy. Nhưng mà sau đó thì con cũng gặp anh em rất là vui lòng, để mà dìu dắt con vô thiền. Khi con thiền xong rồi thì con lại, con người lại nói với con là, như vậy là đã xong rồi. Thì con đã nói chứ như vậy là xong rồi, đủ rồi thôi. Thì có người đã nói là mẹ về, con muốn dũng mẹ về là ai, mẹ là ai. Thì cái anh đó anh nói chứ, nhưng mà mẹ kêu chị là chị hãy lại đi. Thì con nói, ồ sao kêu thương chi vậy? Thì con lại, thì con có đứng gần, thì con thấy cái bà đó mặc đồ trắng. Và con có đứng bên cạnh và con mô Phật. Thì trong khi đó bà đó lại chửi con, máu con nói là mô Phật cái gì? Cái đồ phản đạo. Dạ con không biết cái đó, cái gì sự gì vậy? Hãy giải tháo gì con?
Gặp cái trường hợp đó trong chỗ nào?
Dạ khi con thiền xong rồi con nằm xuống mà con chưa
tin bao. Cái đó là tin bao. Tụi mình có pháp tu rồi thì đừng giải cái trường ra. Thì cái trường nó phần thiên nhiên nó chê nó, mình không mọn giờ không có nuôi nó cúng đâu. Nó không chịu. Thì mình cứ cương quyết thì thấy rõ là cái đường đi mình đúng rồi, giải được rồi, tiếp tục giải, dũng mãnh giải, không lệ thuộc nữa thì con mới còn hồn, con mới được nhẹ. Còn nếu là mẹ gì là bà gì đó là ma quỷ không á, không có thật. Chứng minh là một giáo pháp này giải nó được, mới thấy, làm gì mau thấy một thời gian rồi sau này còn không còn thấy cái gì nữa. Lúc đó là con thấy ánh sáng của chúng con đi ra, quyết định mọi sự việc, không có lệ thuộc nữa. Mà là đúng đắn, tu theo vô vi. Vô vi là văn minh, học thờ, lúc nào cũng học thờ, chứ không có lý tưởng những chuyện xa xưa, u ơ và không phát triển.
Dạ, còn cái giấc mơ thứ hai con thì con có ông cậu chết năm mấy này. Thì trong giấc mơ con lại thấy ông cậu về thăm, thì con nói, ủa tại sao cậu chết mà cậu không về được? Thì ông cậu con lại nói là, ông cậu được phép về thăm con, xong vậy thôi ông mới đi. Thì con lại tiếp tục ra đi. Thì trong đó, lại có ba ông thầy chùa đi kiếm con, nói là, xin là cậu con đi kiếm con, thì con ra con gặp ba ông thầy chùa, con nói, ủa sao ba ông này đâu phải là cậu tôi, thì sao vậy? Thì có ông ăn lại nói con này chứ, con có đi lên Biên Hòa không, cái gì bổ tự Biên Hòa đi kiếm chưa, thì con nói không, con mới lên đó làm cái gì, thì ông mới nói đó là không hứa thì thôi, hứa là phải đi, nói là phải làm, và nhớ là 20 và 20, con không biết cái đó là cái gì.
Cái đó là con đường làm, giờ con cũng có biết đạo là cái gì, gặp đâu nhớ đó, ai nói gì mình nghe đó. Nó in trong cái trí óc thần kinh của mình, bây giờ mình làm cái pháp này nó giải ra. Giải ra con sẽ thấy nhiều chuyện nữa, nhưng mà con cũng có tin, thấy kẻ tin bao tôi cũng gặp. Đó, thì tôi mới thực hành cái pháp này đi tới, những cái phần đó nó sẽ giải, không còn lưu luyến cho áo còn thần kinh của con.
À, con quên đó, con đã chia hết cái giấc mơ đó. Thì trong khi đó, ba thì chùa nói như vậy xong, cái ba ông bay lên trời. Thì con nói ở sao quái lạ, mới thấy ông này đàn bà bây giờ thành đàn ông. Thì có một ông quay lại xỉ tay vô mặt con, và con thấy đường biển nó vô người con, mà con không biết ông đánh hay là ông làm gì, thì con sợ quá, con có niệm Phật.
Thì con cứ dịch thực hành, con niệm Phật theo pháp lý vô vi, rồi con sẽ thấy tất cả những phần đã giải hết, không có được, không còn lưu trú trong cơ sản của con. Thế nên vừa rồi thầy đã giảng là cái xác con người khỏi âm nó có thể tá được bất cứ lúc nào, mà mình dũng mãnh tu học thì nó không có đơn đi mình được. Đạo này không có mê tín gì con, thực hành đứng đắn được tiến hóa đúng từ sống của trạng đạo sát đạo, không có lệ thuộc.
Thưa thầy, câu hỏi đầu tiên của con là trong đêm 17 tháng Giêng thì trong cái giấc mơ của con thì con được thầy dạy dỗ, thì đến khi mà con tỉnh giấc thì lúc đó vào khoảng 12 giờ 9 phút thì những lời dạy dỗ của thầy thì con dở cũng sắp thiền ra, thì con thấy nó giống như vậy. Thì có mặt thầy hôm nay, xin thầy đánh giá có phải là thầy đã dạy dỗ cho con hay không, hay là do một vị nào khác. Và trong lúc con nhìn rõ, rất rõ mặt thầy, thì lúc đó con thấy cái hào quang của thầy đã bắt đầu sáng trắng xung quanh, mà cái cảm tưởng của con, thầy là một vị Phật Di Lặc, chứ không phải là một người mà tính cách giống như thiền sư khác mà con đã cảm nhận. Thì giống với thầy, trước mặt con, thầy là một vị Phật Di Lặc mà đã dẫn dắt con rơi một chỗ u mê tâm tối tĩnh lặng. Và giờ phút này con đã cảm thấy có một cái gì nó ổn định trong con. Và con mặt thầy đây, xin thầy nhận con một cái loại này thì xin cảm ơn thầy.
Cho nên luôn sự chiều mến tu học của mọi hành giả thì luôn luôn hướng thượng, mà hướng thượng đó nó sẽ cảm ơn và biến thể thành cái hình ảnh mà mình mong muốn được tâm. Thì cái chuyện đó, nói bây giờ tôi làm việc cho tất cả bạn đạo, làm ở chỗ nào? Tất cả bạn đạo ở đây, tất cả nhân loại này không có trung tâm bộ đạo, không có sâm lực. Thì chúng tôi làm việc ở nghiệp trung tâm sinh lực các hồn nhiều, chiếu điểm cho tất cả mọi người. Cho nên những người nào thành tâm, có thể rất xa xa, không có xa. Nhưng mà cái đó, thấy anh, để thấy. Nhưng mà mê tín anh này thấy, rồi tôi tối nay tôi muốn thấy. Mình nghĩ đến cái này đó. Để tự nhiên, không cần nghĩ, không cần nhớ đó. Nhưng mà nó thấy, đó là thấy. Thấy có một chút xíu không, là hết. Rồi từ đó, mình có cái chuyện làm đó. Mình sẽ gặp nhiều thứ khác. Để có thể mình giữ vững lập trường đi tới. Vì thế không. Cho nên sau thấy đó, thì những bạn nào mà gặp những cái gì của tôi rồi sẽ có sự tự thật của tôi. là để dẫn tiến, thử thách để tiến, để không phải thử thách để lùi. Cho nên các tôi một lần gặp tôi là tôi nhắn nhủ về sự từ bi thanh nhẹ, phải giữ từ bi thanh nhẹ mình mới có cơ hội thăng hoa lên được. Cho nên bạn có duyên là tôi gặp đó là tôi có, nhưng mà cái hành động phải ngừng đó và để lựa chọn và để thay đổi to đương nhiên.
Ông Tám, tôi muốn xin hỏi về hai cái giấc mơ, một cái giấc mơ đẹp và một cái giấc mơ kinh hoàng. Thì cái giấc mơ đẹp đó tại vì hàng ngày mình được hưởng những sự vui vẻ của gia đình và những cái khi mà rồi đêm mình nằm mơ mình thấy những giấc mơ đẹp. Còn cái giấc mơ kinh hoàng là tại vì mình làm nhiều việc gian dối, tâm mình không được ngay thẳng, thành ra mình mới thấy những cái giấc mơ kinh hoàng.
Không phải đó. Thế thì người ta cứ thiết gì mà ngủ rõ đâu có ai thấy giấc mơ đẹp. Cho nên mỗi người nó không chăng. Mà ngồi mỗi người nó tu ở kiếp này. Nhiều người nó đã tu nhiều kiếp. Cho nên nào nó thấy nó cũng đi vòng lại tiên cảnh đi chơi cảnh tiên cũng sung sướng. Rồi nó phát tâm từ bi và nó muốn giúp đỡ mọi người. Rồi những người gian xảo và ác tâm để đối xử người khác trong tính chất dân tương bạo loạn thì hâm mơ những cái chuyện như vậy ác về cái phòng. Cái đó là họ tự chặt áo họ. Nếu mà họ ăn năn hối cải thì một ngày nào đó nó sẽ hiện ra những cảnh đúng chạm như tù tội. Lúc đó họ mới thức giác rằng cái cảnh mơ kia là do tôi, cái cảnh cáo chúng tôi, và tôi hiểu thì sai lầm của chúng tôi mà tôi không biết sửa. Thì ngày nay tôi bị tu tội rồi, tôi mới thấy rằng sự sai lầm của chúng tôi và tôi chấp nhận năng trong một thời gian ở tù ra thì tôi cảm tu. Có nhiều người nghĩ như vậy, ở đời này có. Thấy không? Bởi vì nói tôi bây giờ tôi ở tù, và bây giờ tôi được ra khỏi thám thí hòa là quyết định đi tu chứ không làm ăn nữa. Rồi ra khỏi thám thí hòa thì làm ăn càng ngày càng dữ. Có nhiều người hai ba hiệp. Chưa xong. Cho nên chúng ta cầm một cái cây còn khó khăn, không hồ gì xây dựng được con người. Cho nên Thượng Đế bỏ rất nhiều công phu bên dịch thức tâm. Đấng tạo hóa nhiều nhất chúng ta từ lưng, từ tí, từ giờ, từ tí. Ngài bỏ biết cái việc công lao để điều chỉnh chúng ta và để cho chúng ta thức tâm và sửa tâm
để tiến hóa.
Thì người mẹ hiền đối với người con đó, đứa con ngoan thì mẹ yên tâm, và đứa con biết tu học nữa mẹ càng chuyên chú, mà đứa con lưu manh bị tù tội mẹ cũng dành dụm tiền để thương con. Thì đó là đại diện Thượng Đế. Chính vì muốn thấy Thượng Đế, thấy trong tâm hồn người mẹ, thấy ưu tiên của người cha. Ngài là vô hình, vô tướng, nhưng mà người phàm chúng ta là hình và tướng cỡ, và bạn dòng thấy cha mẹ là thế thiên.
Con
thưa
Thầy, trong một cái giấc mơ thì con gặp anh đi. Anh em anh nói với con muốn mà thành lập một cái cuộc mà thành lập vĩ đại đó thì phải đi tới 10.000 bước, phải đúng rồi.
Không phải vậy. Nó là kim bao đâu vô vi, không có tin tưởng, phải thấy sự thật mình xuất ra đối diện với nhau, sự thật thấy bàn bạc với nhau được làm kim bao vô vi, không có cho tin tín nhiệm chứ ảo tưởng. Thì nhiều người biến chứng trong cơ tạng về thực phẩm nó cũng thể nằm kim bao, những cái trược điển trong cơ tạng nó cũng thể biến thể thành kim bao mà theo ý muốn của mình. Như tôi muốn gặp Chúa thì nó hiện ra Chúa, nhưng không phải Chúa thật. thì phải cẩn thận cái chỗ đó. Bởi vì cái điểm của mình nó có thể làm bất cứ những cái chuyện gì mà mình muốn. Tiêu hóa không tốt thì nó sẽ có nhiều cái chim bao bay bả lắm. Nhưng nhiều người không hiểu, có hiểu khoa học, không hiểu cái siêu khoa học. Siêu khoa học là điểm giới. Chúng ta ăn vật thể, thấy nhai vô đó, nhưng mà nó là điểm. Nó hóa sanh thủy, thủy hóa sanh khí, rồi nó biến thành sắc. Đó là nó biến thể thành ra một cái giấc chim bao rất dễ dàng. Cho nên quý vị coi CD thấy rõ ràng không? CD nó có mấy căn nhà thô sơ nhưng mà nó chụp lên thì thấy một cảnh rất huy hoàng. Thì trong cơ thể là cũng vậy. Cũng như khô đất biểu diễn vậy mà thôi. Cho nên tôi ăn con cua vô ý nghĩ, tôi nghĩ nó là ông tướng, rồi tối tôi làm chim bao tôi thấy ông tướng. Cho nên phải hiểu cái khoa học bây giờ nó chứng minh cho chúng ta hiểu cái sự nhầm lẫn của con người rất nhiều, thành ra bê trễ không có tiến thân được. Cho nên cái đại hội vô vi nói về tu, mà tại sao dẫn người ta đi chơi chỗ này chỗ nọ để hiểu cái sự biến thể của khoa học, của trí khôn của loài người, nó là tiến tới đâu thì chúng ta tu nó mới tỉnh táo hơn là vậy. Chứ đây tới 2001 năm nó nhiều chuyện, biến thành cái này, biến thành cái kia, biến thành cái nọ. Tâm ta giữ, không có nên tin, tin là bị lệ thuộc liền. Cho nên dễ bị gạt lắm.
Thưa bà hỏi gạt bằng cách nào?
Gạt là mình yếu, mình cho đó là thật. Mình cho đó là thật là mình bị gạt. Cho cái tâm mình quên mất. Tâm mình nó là thật, cái chuyện bên ngoài là bên ngoài. Cho nên những người đi coi những cái phép lạ rồi này kia là gì, ca tụng cái phép lạ đó. Nhưng mà nói với người khác không có cảm nhận được. Chỉ người đó họ lỡ đi, họ xài tiền, họ gì bảo vệ những cái lý thuyết đó họ nói hoài. Mà nó mới thành hình ra cái chuyện đó. Thì thật là họ chưa có dấn thân vào đó. Thì làm sao họ hiểu. Cho nên chúng ta cái gì vô vi là phải thực hành để cảm thức, chứ không phải là nghe mà nói theo, không có đúng. Phải thực hành rồi nói mới là đúng.
Cháu có một người chú chết ra 7 năm, chịu chôn ở Houston. Cháu từng nằm mơ thấy chú về lắm. Mỗi lần chú về trong giấc mơ cháu rất là ghê là chú kia như ma. Cười với cháu hoài. Sao giấc mơ thấy chú khi tỉnh dậy cháu cũng đạp mồ hôi. Cháu rất thương chú cháu, nhưng không nghĩ tới chú cháu nhiều. Nói chung không nhớ đến chú, nhưng chú lo vẫn về trong giấc mơ.
Chú về là chú giúp đỡ nó phải làm một cái bằng mâm cơm cung chú đàng hoàng. Thì nó em không có gì hết, chú về là chú giúp đỡ cho chú không hại đâu. Làm mâm cơm cúng, mâm cơm chay cũng được. Cái nó hết à.
Còn
ở Việt
Nam, cháu đã xin ông Tám dẫn chú đi tu rồi. Không biết ông Tám dẫn chú đi tu chưa? Lần cuối cùng khoảng tháng 11 hoặc 12, 91 cháu nằm mơ thấy chú về mà rất buồn rầu nói với cháu. Nếu sợ cứ đi hỏi ông Tháo đi, ông Tháo luôn ở tại Bình Thạnh. Xin hỏi cháu nằm mơ thấy chú cháu hoài, cháu sợ không biết phải làm sao cho hết.
Đó là ông có tu, ông mới được tự do về thăm cháu. Bây giờ cháu tu giỏi dần nào rồi sau này ông mới được thấy mặt mày ông thay đổi cho không phải. Tại là cháu tu chưa đủ trình độ thấy mặt mày ông gớm ghét cho ông phải gớm ghét. Tại vì ta độ mình mà.
Hai lần cháu nằm mơ thấy ông Tám, một lần nằm mơ thấy Đức Kim Thân, không biết thật hay giả.
Cái nằm mơ là cái đó nó cũng có khi có, khi không. Cái nằm mơ đó là trong cái ảo tưởng của nó xuất hiện ra. Mà vô vi không tin cái đó là tu đi. Nếu ý lại cái đó là trình độ nó sẽ hạ xuống thật và nó không có tiến qua.
Con ngủ thường xuyên bị nằm mơ, tỉnh dậy có khi nhớ, có khi không nhớ cái gì. Có những giấc mơ mà con không bao giờ nghĩ mà tưởng tượng ra, hoặc mơ gặp những người lạ mà mình chưa quen là tại sao?
Nằm mơ bộ thần kinh của bộ gan đã bị ô nhiễm rồi, nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng có cách thanh lọc cho cái bộ gan tốt hơn. Tất cả thần kinh quan trọng tim, thận, gan không ổn định nằm xuống là mơ bệnh. Mà tim, gan, thần kinh, gan, thận, ruột tốt là không có bị gì hết. Anh nhẹ vô cùng.
Hồi nãy con nghe chị Mỹ Kim chỉ nói là chỉ nằm chiêm bao thấy thầy. Nhưng mà sao chị quên, chị thức dậy chị quên hết.
Phải rồi.
Con người nãy giờ thầy cắt nghĩa cái dâm tánh chưa diệt được. Thì cái minh cảnh đài đi rồi về không có phản chứ.
Còn như con nằm chiêm bao con thấy thầy. Con thấy được nhiều lần lắm, nhưng mà con thức dậy. Con nhớ hết, con nằm con vui mình con.
Cái đó là khác. Khi mà cái tâm con nó nhẹ rồi, cái vía nó nhẹ rồi, nó bằng lặng đồng hành tu với con là về nó chớp lại hết, nó report không có thiếu chỗ nào, gặp rõ ra.
Thưa thầy, nhưng không khi nào mà mình thích mà có làm chú không? Mình thích mà có làm chú không?
Khi chúng ta ngủ mà nằm chiếm bao là mình nghĩ chúng ta khi nằm nó chỉ đi xuống. Tư hại thì từ rúng sắp xuống tạo ra con người đại thế. Cho nên thấy cảnh này cảnh kia cảnh này. Mà thích mà thấy là có khi bị ảo ảnh. Khi mà chiếm bao trong lúc thích mà tôi buồn ngủ một giấc tôi thấy. Đó còn cái người tu mà thức rõ ràng mà thức cảm thấy rằng mình rời khỏi thể xác để đi học đạo thì nó có ở tầng số khác. Cho nên người thường mà ngồi thức thấy như vậy thì cái linh tánh nó cũng mở biết trước sự việc xảy ra. Còn mình tôi chắc chắn rằng khi tôi ngồi và nhắm mắt tôi thấy việc đó là việc đó ngày mai nó có linh tánh mở. Cho nên tu phải biết cái hồn và cái vía. Cái vía vẫn sức, vẫn làm việc cai quản một trường sanh hoạt cho thể xác như này. Thì nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta thức tỉnh nhiều mà chúng ta thấy đó là linh thánh mở cái vía nó ra sao? Tại cũng như ông Tổng thống có ông Trăng, ông Võ. Cho nên ông Tổng thống muốn đi đâu thì đằng kia nó phải dọn đường để ông đi. Hồn biến là vậy. Trên trời có trăng thì chúng ta có ngôi sao để theo đằng sau. Có chủ. Thế ha? Và có phần ta.
Thưa thầy, khi nằm ngủ thấy kiếp trước của mình làm sao phân biệt được đó là nằm mơ hay là cái đó là kiếp trước của mình? Kính xin thầy
bởi
dạy.
Bởi vì người tu mà là chứ mình á, nó ở trong cái ngủ mà thấy. Nó thấy phương tiền của quá khứ. Hồi trước thì chết bỏ thầy ở đâu, bị người mũi ăn, bị kiến đổ, kiến cắn là phải đi chìm tàu. Nó hiện hết. Một phương tiền đầy đủ. Rồi tới cái kiếp này thì bớ bé mình sống với ai, thích ai, ghét ai đều hiện hết. Cũng vô một phương tiền. Cho nên thấy cái đó mới có cơ hội ăn năn sám hối. Nếu mà không thấy quá khứ, không có biết làm sao không. Cho nên người tu làm chứng minh, vừa nhắm mắt là thấy chuyện của mình.
Không có gì hết á, cái mà chỉ thấy chết á. Như thấy bạn bè bị đụng xe chết, thấy chim bao thấy chết, đó là qua đại nạn. Mẹ chỉ được qua đại nạn, chứ không có gì hết.
Con cha
thì cha chị cũng đang lần lần đã nhẹ rồi mới được yên vậy đó, chứ không nó còn đánh nữa, nó nhiều chuyện lắm. Thì chị niệm Phật đi, niệm Phật cho nhiều và chị được nói tiếp xúc trong cái người chim bao đó là đã được nhẹ rồi đó. Còn người mẹ thì được qua đại nạn rồi. không có lo nữa, tiếp tục là niệm Phật và hướng về cha mẹ. Thấy không? Thì cái gia căn lần lượt nó sẽ yên. Cứ trì kỳ trí nghe lời tôi vậy đó, nó yên rồi. Không có tốn cái gì hết nhưng mà gia căn yên. Mà không nghe lời tôi mà vận động chừng nào thì nó lộn xộn chừng nấy, rối trí thêm. Cứ niệm Phật, trì kỳ trí niệm Phật, tưởng tới Đất Di Đà thì tự nhiên có cái luồng điển xuống cứu độ. Ngài động tới Ngài là Ngài chiếu cứu liền, thương yêu tất cả chúng sanh, chứ Ngài không có độc tài đó. Cứ niệm đi, rồi sẽ làm, người ta làm việc cho chị.
Ông xã xin hỏi con, tối ngủ á, thì còn mơ thấy bị bay á, mà trong giấc mơ thì có người khác kéo xuống mà không có xuống được. Không phải là mẹ đâu, mà mơ thấy bị bay. Nếu mà buổi tối đó là mơ thấy bị bay thì phòng sáng ngày đó hay mệt, không có làm việc được nhiều. Mà cháu muốn biết có thể làm cách nào mà để cho mẹ cháu đi mà mơ thấy bay nữa.
Bởi vì mẹ thấy bay là cái biết của mẹ nhẹ, nhưng mà cái thân của mẹ trượt. Cho nên ở đây có giới thiệu cho ý thức được đi. Khi mẹ đi thức được, rồi mẹ sẽ bị được máu cho và tim không có đập nhịp. Vì ô trượt nó bị tấn công trong cơ thể mà mình đem nó làm nó hết. Nói mẹ đi làm đi, nó mau làm rồi mới thấy được ý. Ha? Rồi thấy mẹ sống lâu không có sao hết. Ha? Đi làm đi. Ha? Xúc ruột nó ra cũng như đổ bớt rác thì cái tim nó không có đập.
Thầy là thường thấy ác mộng, con niệm Phật cũng không khác. Ví dụ như con thấy bóng đen chụp lên, chụp tè đến người con, mà con niệm Phật vẫn không khỏi. Con niệm chú lại đi, lại khỏi. Con nhờ thầy minh giải cho con.
Người thấy ma, chúng ta ăn thịt con thú, một mình là con người, mà bị tội xuống làm con thú, người ta ăn thịt mình tức không? Tức là những cái văn đó nó theo dõi. Ăn uống mất trật tự, đêm nằm xin bao, thấy ác mộng, thì người ta sẵn sàng đuổi, phá mình, vì họ yếu cho nên giấc ngủ, mới cho mình thấy. Còn nếu họ mạnh là họ là con người tới phá mình. Chú Đại Bi cũng tốt, cũng làm cho luồng điển nó nhẹ thôi, bởi vì niệm Phật mà không có chú ý về luồng điển từ bi của Đấng Di Đà, thì niệm cũng không ăn trung nhịp. Niệm phải hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là quan trọng. Hiểu được nguyên lý thì vạn sự nó có vô nhập thể xác mình cũng đem nó về không, đem cái chỗ hòa bình, thì không có hận thù lẫn nhau nữa mà phá phấy. Cho nên ác mộng là do cái ăn uống nhiều lắm.
Kính thưa Đức Thầy, có những lúc con nằm chiêm bao, con biết con đang chiêm bao và con niệm Phật thì cảnh trong chiêm bao biến mất. Có những lúc con chỉ dẫn những người trong chiêm bao niệm Phật thì họ niệm Phật theo. Có những lúc con chỉ hỏi niệm Phật thì họ nói tiếp rồi, Nam Mô A Di Đà Phật chơi gì, nói ngoài. Xin Đức Thầy giải thích dùm cho con.
Niệm Phật của vô vi sắp sẵn sàng. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trở về bản sự, trở về không một thanh lọc. Chi ba là sự lưu điểm trong cơ thể không đồng nhất, biến thể nó thành chi ba. Nó đụng cái nó biến cái này, đụng cái biến cái kia, đụng cái nào mình tưởng là thật, không phải. Thật là trực giác phát triển, nhắm mắt thấy rõ ràng như vậy. Vật dụng thật, ánh sáng chắc của bệnh đọc như ra. Lấy cái gì tạo thành cơ thể như các bạn? Nguyên lý của trời đất là chỉ một luồng điện ánh sáng thanh quan từ từ mà đi xuống thế gian phổ tụ thành cơ thể tròn trịa, đó là điện thôi. Và chúng ta làm sao để có ánh sáng? Chúng ta mượn cái điện bên ngoài là pháp luân thường chuyển giải lầm trực tiếp qua tiểu thiện đại điện và lỗ chân lông nguyên mẫu, nó hội nhập cái luồng điện của ngũ tạng học lắm, ngũ sắc ngũ quan, huyền sắc huyền quan biến ánh sáng là ngọn, là gốc gác của ngũ tạng. Mà chúng ta chỉ soi hồn tinh khí chúng ta trụ, những người không có chồng, không có vợ mà biết tu thì khí tinh trùng tinh bằng, chúng ta nhờ luồng điển đó hình thành mình thể xác. Bây giờ luồng điển đã hướng thượng đi lên thì chúng ta thấy phật hộ rất rõ ràng, đi nhẹ nhàng thế gian.
Người ta nên linh tánh mở, chim bao sống đặc, linh tánh kẹt, muốn chim bao cũng khóc được. Đó cho nên các bạn càng ngày càng tu, càng tháo gỡ, nhiều khi các bạn thấy cái gì, nghi cái gì thì nó không có cái đó. Vì nó mở rồi, là nó hòa, thì nó mới thấy. Còn không mở, không hòa, thấy được cái gì? Mà nhận định nó cũng sai, không trúng. Thì nhiều người đã khai nó mở ra rồi, rồi họ nhận định nó thấy trúng. Đêm đêm họ nhẹ nhõm mà thấy đi chơi cảnh giới này thì cảnh giới kia, cảnh giới nọ. Nhưng mà cảnh giới đâu phải vô giới hạn không? Không, đã bị giới hạn. Nếu vô giới hạn thì họ đi rồi về chi nữa, họ bị giới hạn. Họ đi rồi họ phải trở về cái thể xác này. Để họ thực hiện cho kỳ được những gì. Cho đến lúc họ thức tâm định luật vay trả, họ mới rõ cái thiên cơ, giá trị của thiên cơ.
Thưa thầy, những việc mình thấy trong giấc mơ có phải là khác ra từ tâm?
Thì tâm mình trước có tu rồi nó thấy những chuyện với cái chứng để nhắc mình. Mình thấy mình hơi cãi đến mình là tu.
Như vậy, trong giấc mơ mình thấy những việc mình làm không có thể làm như vậy. Mình thấy
mình ăn năn trong giấc mơ như vậy. Mình ăn năn. Mình ăn năn chi? Mình thấy là thấy cái vía nó biến thể thôi. Mình ăn năn là mình giáo dục cái vía đừng có tiếp tục làm những cái chuyện. Phải đi theo cái nguyên ý của chủ nhân không? Từ bi hỷ xả. Thế không? Không có chim bao làm sao có con giáo dục mình.
Để là những việc mình thấy đó là do cái vía của mình.
Cái vía mình biến thể. Chừng ham muốn nhiều rồi nó biến thể. Khi mà vía với hồn khác, cái hồn ấy. Tôi muốn đi chơi thì cái vía nó làm nó kiếm đường. Cái đường đi sao, lên số mấy, quẹo số mấy. Cái vía nó phải lo luôn ra cái hồn. Thủ tướng là trước tổng thống đi sao. Nó cũng như một quốc gia vậy.
Thì thầy con có một cái chuyện thắc mắc là nhân dạng thằng con chết thì lâu rồi. Thì sao con lần không biết chim mau nào đó. Hồi xưa cũng mất được xuống bắt. Mà cũng thấy bán ở đó mà một cái núi mẹ lắm. Mà cũng rõ là chừng 1-2 năm là thấy một lần thôi. Mà con thấy được 2-3 lần nhanh nhiều.
Cái đó là chị tu đúng rồi đó, đó là chị biết cửu quyền thất tổ có tu nên nhắc nhở cho mình tu. À, nhờ ông làm thuyết bắt cứu người, ngày nay ông mới ở trong cái thanh cảnh nhẹ, nó báo mộng cho mình biết vậy thôi. Đó, thì bây giờ mình phải làm tu để tương lai mình có bỏ xác đi nữa, mình cũng ở cái chỗ nhẹ. À, cái nguyên lý nó rất rõ ràng, sáng tỏ như ban ngày à. Chứ không có cái mờ ảo như mấy cái kêu ông lên bà xuống nói tùm lum cái đó, đằng này không có, đằng này đâu có trong cái khoa học quyền bí rõ ràng, ở từng số nào nó ở từng số đó.
Con cũng có cái giấc chim bao như chị Mai đó, không có con nhỏ mà cứ nằm chim bao với vẻ là đứa con mà để nghe quá con chim bao như chị, em thấy nãy chị Mai hỏi.
Đó là thấy cái vía đó, thấy cái vía đó. Ráng tu đi. Nó có đứa con nít, bởi vì chỉ chưa đủ. Trọn nhẹ thì chị thấy người ta nhỏ. Sau này trọn nhẹ rồi, hai người mà nói chuyện, nó vui lên. Chị bỏ chuyện đời nhiều chuyện nào thì cái vía nó lớn à. Nó tương ngộ. Lớn là lớn vậy chứ con đối với đời không có lớn. Nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà thông minh vô cùng.
Nó lớn chứ con nít mà thơ lớn rồi.
Thông minh lắm,